Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Xu hướng ca nặng và tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc sắp đạt đỉnh điểm. Chính giới đồng quan điểm về việc lập ngân sách bổ sung. Washington vẫn đang phân tích tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng phóng ngày 24 tháng 3. Xu hướng ca nặng và tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc sắp đạt đỉnh điểm. Tính đến 0 giờ ngày 30 tháng 3, số ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc quay lại ngưỡng 400.000 ca sau một tuần. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới đã giảm hơn 60.000 ca so với một tuần trước đó. Chính phủ Hàn Quốc nhận định, làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron đã bước sang giai đoạn đỉnh điểm và đang có chiều hướng giảm dần, nhưng tuyệt đối không được lơ là cảnh giác. Số ca tử vong tăng thêm 432 ca, cao thứ hai kể từ đầu dịch, sau ngày 24 tháng 3, thêm 86 ca nguy kịch. Ngày thứ 23 liên tiếp duy trì ở ngưỡng 1.000 ca, công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng đạt 66,4%. Số bệnh nhân điều trị tại nhà tăng thêm 380.000 người, nâng tổng số ca mắc đang điều trị tại nhà lên 1,71 triệu người. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tăng thêm 279 cơ sở điều trị ngoại trú cho bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà. Mặt khác, chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành thu thập ý kiến của các tầng lớp trong xã hội về phương án điều chỉnh giãn cách xã hội, dự kiến công bố vào ngày 1 tháng 4. Các chuyên gia cho rằng, chính phủ cần rà soát lại hệ thống y tế đối phó với tình hình ca tử vong và ca nặng đang tiếp tục gia tăng. Ông An Choi-su tuyên bố không tham gia nội các chính phủ mới. Ông An Choi-su, Chủ tịch Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, sáng ngày 30 tháng 3, đã mở buổi họp báo bày tỏ lập trường về hướng đi của bản thân trong thời gian tới. Ông An cho rằng việc bản thân không tham gia vào nội các chính phủ mới sẽ giúp giảm gánh nặng cho tổng thống đắc cử. Theo ông, nên để mở rộng không gian cho tổng thống đắc cử có thể làm theo ý mình. Tuy nhiên, Chủ tịch An khẳng định sẽ tích cực tiến cử các ứng cử viên bộ trưởng là những người trong sạch và có năng lực, trên tinh thần giữ đúng cam kết trước đây với người dân về việc xây dựng một chính phủ chung. Bên cạnh đó, ông An cũng cam kết sẽ tiếp tục cống hiến để mở rộng nền tảng ủng hộ dành cho đảng. Với tuyên bố không tham gia nội các chính phủ mới của ông An Choi-su, dự kiến quá trình tiến cử chức thủ tướng sẽ được đẩy nhanh, do Tổng thống đắc cử từng tuyên bố sẽ công bố ứng cử viên thủ tướng vào đầu tháng 4, nên có thể danh sách sẽ được công bố vào cuối tuần này. Chính giới đồng quan điểm về việc lập ngân sách bổ sung. Đại diện đảng Dân Chủ đồng hành tại Quốc hội Bắc Hung Kinh và đại diện đảng Sức mạnh Quốc dân tại Quốc hội Kim Ki-hyun ngày 30 tháng 3 đã hội đàm tại Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Bắc Byung-sok. Đại diện hai đảng đồng tình về việc cần thiết lập ngân sách bổ sung, bù đắp một cách nhanh chóng thiệt hại liên quan tới dịch COVID-19. Bên cạnh đó, hai bên quyết định sẽ tiếp tục thảo luận và sớm ra kết luận về các vấn đề tranh cãi liên quan tới luật bầu cử, cân nhắc tới cuộc bầu cử địa phương đang tới gần. Hai đảng cũng quyết định tổ chức phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 5 tháng 4, nỗ lực thông qua các dự luật không có tranh cãi giữa hai bên, trọng tâm là các dự luật dân sinh. Về quy mô ngân sách bổ sung, cả hai bên nhất trí rằng Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol sẽ thảo luận với chính phủ để quyết định về quy mô ngân sách cụ thể. Washington vẫn đang phân tích tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng phóng ngày 24 tháng 3. Tại buổi họp báo ngày 29 tháng 3 giờ địa phương, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết Washington vẫn đang phân tích về tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM mà Bắc Triều Tiên phóng gần đây, đồng thời từ chối đưa ra nhận xét trước khi có kết luận cuối cùng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mới đây đã tạm kết luận rằng tên lửa mà miền Bắc phóng vào ngày 24 tháng 3 không phải là ICBM kiểu mới Hoa Song 17, mà là tên lửa Hoa Song 15, từng được Bình Nhưỡng phóng thành công vào năm 2017. Tuy nhiên, Mỹ vẫn đang trong quá trình phân tích và chưa đưa ra lập trường chính thức. Tiếp đó, ông John Kirby nhấn mạnh, chương trình tên lửa đạn đạo của miền Bắc rõ ràng đang liên tục trở thành mối đe dọa trong khu vực. Mối đe dọa này bao gồm cả nỗ lực phát triển chương trình hạt nhân không ngừng của Bắc Triều Tiên. Washington quan ngại sâu sắc việc Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Đây là hành vi khiêu khích, đe dọa an ninh các nước đồng minh và đối tác của Mỹ trên bán đảo Hàn Quốc và trong khu vực. Mỹ tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa đối phó với tên lửa ICBM của Bắc Triều Tiên. Đài Châu Á Tự do RFA của Mỹ ngày 30 tháng 3 đưa tin, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương-Mỹ James Chalmers tuyên bố sẽ tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa nhằm đối phó với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM của Bắc Triều Tiên. Ông Chalmers nhấn mạnh, tên lửa mà miền Bắc phóng ngày 24 tháng 3, dù là Hoa Song 17 hay Hoa Song 15, thì vụ phóng cũng đã thể hiện sự thật rằng miền Bắc sẽ tiếp tục phát triển tên lửa. Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ sẽ tập trung tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp, cung cấp năng lực răn đe tổng hợp. Phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp là hệ thống phòng thủ của Mỹ, trong đó sử dụng mọi trang bị trên mặt đất, trên không, trên biển và vũ trụ, để thăm dò, truy dấu và đánh chặn từ xa các vụ tấn công bằng tên lửa ICBM của đối phương. Tham mưu trưởng Chalmers nhấn mạnh, để nâng cao năng lực hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp, cần thiết phát triển trang thiết bị thăm dò sớm tên lửa và tên lửa bội siêu thanh, hệ thống liên kết thiết bị thăm dò giữa các nước đồng minh lớn của Mỹ. Về điều này, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 5 tháng 3 vừa qua đã phê chuẩn kế hoạch thực hiện quyền chỉ huy và kiểm soát chung, tích hợp trang thiết bị giám sát và thu thập thông tin với hệ thống chỉ huy giám sát của tất cả các binh chủng, lục quân, hải quân, không quân, nhằm đối phó với uy hiếp từ Bắc Triều Tiên. RFA cho biết, quân đội Mỹ dự kiến sẽ tăng cường chia sẻ thông tin với cả Hàn Quốc. Hàn Quốc thất bại trong việc giành ngôi đầu bảng A trong vòng loại cuối cùng World Cup. Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Hàn Quốc đã để thua 0-1 trước đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE trong trận đấu thứ 10 bảng A, vòng loại cuối cùng giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Qatar 2022 diễn ra tối ngày 29 tháng 3 tại Dubai, UAE. Mặc dù đã nắm chắc tấm vé vào vòng chung kết tại Qatar, song đội bóng của huấn luyện viên Paulo Pinto đã để vụt mất ngôi đầu bảng A. Đội tuyển Hàn Quốc đã có tổng cộng 7 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua trong vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đứng nhì bảng A với 23 điểm. Vị trí đầu bảng A thuộc về đội tuyển bóng đá Iran với 25 điểm, 8 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Trong trận đấu cùng ngày, huấn luyện viên Bento đã tung ra đội hình tấn công tinh nhuệ ngay từ hiệp 1, gồm Son Heung-min, Hwang Hee-chan và Hwang Eui-cho, song không thể xuyên thủng đội hình phòng thủ dày đặc của UAE. Phút thứ 43 của hiệp 1, Hwang Hee-chan tung cú sút nguy hiểm nhắm thẳng vào lưới của UAE, nhưng bóng đã đập trúng khung thành. Đội tuyển Hàn Quốc nhận bàn thua đầu tiên vào phút thứ 9 của hiệp 2 sau khi sơ suất để cầu thủ đội bạn xâm nhập vào vòng cấm. Vào phút thứ 15 của hiệp 2, Hwang Eui-cho đã có cú đánh đầu phản công nguy hiểm với hy vọng gỡ hòa, song bóng đã không vào lưới. Cú đá phạt của Son Heung-min ở cuối hiệp 2 cũng bị thủ môn UAE chặn đứng. Hàn Quốc lần đầu phóng thử nghiệm thành công tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn. Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc phòng Hàn Quốc ADD ngày 30 tháng 3 công bố đã lần đầu phóng thử nghiệm thành công tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn tự phát triển bằng công nghệ nội địa. Tên lửa này sẽ được dùng để đưa vệ tinh trinh sát quân sự lên vũ trụ. So với tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng, tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn có những ưu điểm là tiết kiệm hơn về giá thành, kết cấu đơn giản, dễ sản xuất quy mô lớn và có thể phóng đi một cách nhanh chóng. Tháng 5 năm ngoái, Hàn Quốc và Mỹ nhất trí xóa bỏ hướng dẫn phát triển tên lửa của Liên quân Hàn Mỹ, cho phép Seoul có thể nâng trọng lượng và tầm bắn của tên lửa. Theo đó, Bộ Quốc phòng và ADD đã tiến hành phát triển tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn. Tháng 7 năm ngoái, Hàn Quốc đã thử nghiệm thành công động cơ của tên lửa này. Trong vụ phóng lần này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã kiểm chứng các tính năng của động cơ, quá trình tách nắp vệ tinh, quá trình tách tầng tên lửa và điều khiển tầng trên cùng. Quân đội Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp tục phát triển tên lửa đẩy vũ trụ để phóng vệ tinh cỡ nhỏ hoặc cụm vệ tinh siêu nhỏ lên quỹ đạo tầm thấp của trái đất. Chính phủ có kế hoạch chuyển giao những công nghệ phát triển được cho khối tư nhân, kỳ vọng đóng góp lớn vào sự phát triển của ngành công nghiệp vũ trụ trong nước. Lãi suất cho vay thế chấp nhà tại Ngân hàng Hàn Quốc tăng lên ngưỡng 6%. Lãi suất một số sản phẩm cho vay thế chấp nhà tại các ngân hàng Hàn Quốc đã tăng lên ngưỡng 6%. Ngân hàng đầu tiên đưa ra gói cho vay thế chấp nhà lãi suất ở ngưỡng 6% là ngân hàng URI. Đây là gói cho vay hỗn hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất biến động, được nâng từ lãi suất 4,1% một năm lên 6,01% một năm vào ngày 29 tháng 3. Ngân hàng URI đã nâng lãi suất sau khi lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm tăng. Các sản phẩm cho vay tại một số ngân hàng khác cũng đang có mức lãi suất trần gần chạm ngưỡng 6%, như ngân hàng Hana 5,947%, ngân hàng Nonghyeop 5,82%, đồng loạt ở ngưỡng 5%. Mức lãi suất 5% tương đương với việc nếu một người vay 300 triệu won, 248.300 đô la Mỹ, thì sẽ phải trả lãi 1,25 triệu won, tức 1.034 đô la Mỹ một tháng. Lãi suất 6% thì sẽ phải trả 1,5 triệu won, 1.241 đô la Mỹ. Việc các ngân hàng nâng lãi suất là do xu hướng tăng lãi suất trái phiếu chính phủ gần đây. Mỹ đã tăng lãi suất trái phiếu chính phủ, khiến lãi suất trái phiếu tại nhiều nước cũng đồng loạt tăng theo. Lãi suất ngân hàng và lãi suất cho vay cũng vì thế mà tăng theo. Nhiều khả năng lãi suất sẽ vẫn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Gần đây, Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell đã đề cập tới khả năng nâng thêm 0,5% lãi suất cơ bản. Các ngân hàng Hàn Quốc cũng dự báo sẽ nâng thêm lãi suất cơ bản vài lần trong năm nay. Đây cũng chính là lý do mà nhiều chuyên gia dự báo lãi suất cho vay thế chấp nhà ở sẽ có thể ở ngưỡng 7%. Thêm vào đó, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đang xúc tiến lập dự thảo ngân sách bổ sung lần 2 quy mô 50.000 tỷ won, 41,4 tỷ đô la Mỹ. Trong trường hợp chính phủ phát hành trái phiếu bù đắp thâm hụt ngân sách, thì lãi suất trái phiếu sẽ còn có thể tăng tiếp. Nhiều người mắc COVID-19 khổ sở vì di chứng kéo dài. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc cho tới nay đã vượt ngưỡng 12 triệu ca. Nhiều trường hợp dù đã hết thời hạn cách ly, nhưng vẫn khổ sở vì di chứng hậu COVID-19, như ho hay mệt mỏi kéo dài. Một phụ nữ ngoài 30 tuổi bị mắc COVID-19 đầu tháng 3 đã phải tới khám bác sĩ về di chứng hậu COVID-19. Mặc dù đã hết thời hạn cách ly hơn 20 ngày, nhưng người phụ nữ này vẫn bị đau họng và ho kéo dài. Một bệnh viện ở quận Gangnam, Seoul đã mở thêm phòng khám hồi phục hậu COVID-19, điều trị cho các bệnh nhân bị di chứng sau khi mắc COVID-19. Kể từ khi mở cửa vào ngày 11 tháng 3, mỗi ngày có khoảng 20-30 bệnh nhân tới bệnh viện để khám về các di chứng sau khi mắc COVID-19. Theo kết quả phân tích các bệnh nhân, triệu chứng thường thấy nhất là ho kéo dài, hơn một nửa bệnh nhân tiếp tục bị đờm và mệt mỏi. Ngoài ra, các bệnh nhân còn xuất hiện nhiều di chứng khác như tức ngực, giảm khả năng tập trung, chóng mặt. Đặc biệt, có khá nhiều bệnh nhân bị di chứng kéo dài trên 2 tháng. Một bác sĩ của bệnh viện cho biết, trong số các bệnh nhân, thậm chí có người còn bị di chứng kéo dài tới 6 tháng hoặc hơn 1 năm. Điều này cho thấy sẽ có khá nhiều bệnh nhân tiếp tục khổ sở vì các di chứng hậu COVID-19 trong thời gian tới. Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc nhận định, vấn đề di chứng hậu COVID-19 là rất nghiêm trọng, dự kiến sẽ công bố kết quả nghiên cứu chung liên quan, có sự tham gia của khối nhà nước và tư nhân trong tuần này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.